Những con đường ngược chiều. Cha Lê Quang Huy, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, chắc là hôm nay Chúa Giêsu buồn lắm, là bởi vì các môn đệ đi theo Ngài đã khá lâu, được Ngài giảng dạy cho bao nhiêu điều, và chắc chắn là Thầy đã kỳ vọng nơi trò rất là nhiều, để mai này Thầy đã thấy trước Thầy sẽ bị giết chết, Thầy sống lại nhưng mà Thầy sẽ không còn ở giữa thế gian này nữa. Và chính những người đồ đệ mà đã được học hỏi, được truyền dạy này sẽ là người kế thừa. Vậy mà đáng lẽ họ phải hiểu ra một điều gì đó, nhưng mà họ lại cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Anh chị em thấy như vậy là một cách nào đó cái cám dỗ ở cuộc đời này nó mạnh hơn cái lời mời gọi của Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đang sống ở giữa một thế giới mà cái lực hấp dẫn, cái sức hút của địa vị, của quyền lực nó lớn lắm anh chị em ạ. Và ở phía ngược lại, Chúa cũng đã cố gắng làm rất nhiều. Chúa cũng cố gắng truyền đạt cho chúng ta điều này điều kia như là chân lý. Chúng ta nghe và biết đó là điều tốt, nhưng mà không đủ cắm sâu vào trong lòng của ta. Nên đến khi mà chúng ta đối phó với cuộc đời, chúng ta bươn chải ở giữa dòng đời, thì cái lực hấp dẫn kia nó mạnh hơn và nó lấn lướt. Đến các môn đệ của Chúa Giêsu đi theo Thầy rồi, đã được giảng dạy bao nhiêu điều về vấn đề yêu thương, về tinh thần phục vụ, về sự khiêm tốn, về sự nhỏ bé, về đức công chính, về sự khôn ngoan của nước trời. Vậy mà cuối cùng các ông đã cãi nhau. Kinh Thánh mà dùng đến chữ cãi nhau tức là gay go lắm đấy. Mấy môn đệ này chắc cũng mồm năm miệng mười, ông này ông kia, gọi là so bì ganh tị với nhau, cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Chúa Giêsu buồn lắm. Không thể nói Chúa Giêsu buồn như thế nào, nhưng Chúa Giêsu đã phải dạy lại một bài học, mà bài này nặng lắm, phải dùng lời rất là nặng để nói. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người chót hết và trở thành người phục vụ mọi người. Ai muốn leo lên họ, mấy ông đang cãi nhau là nếu mà mai này mà Chúa Giêsu lên làm vua, Chúa Giêsu đã đánh đổ được cái đế quốc Roma đang cưỡi đầu cưỡi cổ người Do Thái, với quyền năng của Ngài mà các môn đệ đã chứng kiến Ngài thắng bao nhiêu cái sự dữ, bao nhiêu ma quỷ, Ngài làm được bao nhiêu phép lạ cho người ta ăn no, người ta người chữa lành bao nhiêu người bệnh tật, và thậm chí cả người chết cũng cho sống lại. Thì với một vị vua mà đầy quyền lực như vậy thì cái đạo quân sẽ mạnh vô cùng, và 12 môn đệ này sẽ thành mấy ông tướng cả, quan văn quan võ cả. Cái nạn trạng này nó làm cho họ mở mắt đi. Đang khi Chúa Giêsu vừa mới báo cho các môn đệ biết rằng đây Thầy sẽ đến ngày bị người ta bắt giết đi, thì các ông lại không nghĩ đến cái chuyện đấy, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện địa vị. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói ai làm người đứng đầu thì phải nên chót hết. Có nghĩa là có một cái gì đó phải đem bỏ đi. Đi theo Chúa nó có một cái nghịch lý, nó khác hẳn những cái gì mà người đời người ta vẫn dạy cho chúng ta. Cái khôn ngoan của thế gian đặt trước cái khôn ngoan của Thiên Chúa, hai cái như là bóng đêm và ánh sáng, hai cái như là đối nghịch nhau, cái đen cái trắng vậy. Chúng ta thấy ở trong bài đọc một, chính sách khôn ngoan là tác giả sách khôn ngoan dựng lên một câu chuyện, dàn dựng lên một câu chuyện để làm như thể là có một cái tụi mà nó là đại diện cho thế gian gian ác á. Nó họp nhau lại và nó bàn với nhau, nó nói với nhau rằng nào, ta hãy đi gài bẫy mấy cái thằng công chính này, mấy cái thằng này nó vẫn nó tự hào nó đi theo Chúa này, ta hãy gài bẫy nó, và vì nó chỉ làm vướng chân ta. Ở trong cuộc sống này, những người đi theo Chúa đó thì sẽ làm vướng chân những kẻ đi theo thế gian. Nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, nó còn trách ta là vi phạm lề luật và tố cáo ta là không tuân hành lễ giáo. Vậy là những cái người công chính đi theo Chúa đó không phải là hèn đâu, không phải là câm miệng cúi gục đầu xuống vâng lời tối mặt đâu, nhưng mà là những con người can đảm, những con người anh hùng, những con người quân tử dám làm vướng chân phường vô đạo, tội lỗi nó không công chính, nó đang làm điều sai, điều xấu cho muôn dân, thì cái người tin vào Chúa phải lấy cái sự công chính của mình ra như là một cái lời chứng chống lại tất cả những cái xấu xa kia, và cái lời chứng ấy trở thành một cái vướng chân cho kẻ vô đạo. Nó chống lại các việc ta làm, nó trách ta vi phạm lệ luật, nó tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Và cái bọn vô đạo nó bàn với nhau, ta hãy xem những lời nó nói có thật không, ta hãy chờ xem kết thúc cuộc đời của nó sẽ như thế nào. Nếu cái tên công chính này nó là con Thiên Chúa thì hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Nào, ta hãy cùng xuống với nhau lại, hạ nhục nó, tra tấn nó, để biết xem nó hiền hòa làm sao. Một đằng thì anh chị em thấy nó quá dữ không? Nó đấm đạp vào mặt người ta, nó còng, nó xích, nó chói. Nó chơi những thủ đoạn rất là xấu để mà đánh con người công chính đó, tra tấn. Một đằng thì lại là những con người hiền hòa. Hồi nãy ở trên thì ta thấy họ là những người can đảm, và bây giờ ta còn thấy họ còn can đảm hơn nữa, bởi vì trước một sự dữ, con người ta vẫn giữ được sự hiền hòa. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem coi nó nhẫn nhục đến mức nào. Và cuối cùng, nào ta hãy kết án cho nó chết luôn, chết một cách nhục nhã, vì cứ như nó nói thì nó sẽ được Chúa viếng thăm. Vậy thì cuối cùng người công chính trước mặt người đời rõ ràng là thua to, thất bại trầm trọng, vì nó đập cho nó tra tấn. Cũng có lúc đầu thì cũng có làm được một vài điều, cũng ngắn chân nó, cũng tố cáo nó, cũng lôi những cái chuyện xấu xa đó ra mà tố giác. Nhưng mà cuối cùng thì nó đập cho te tua, và cuối cùng nó đã giết chết một cách nhục nhã. Hỏi họ có thua không? Cuối cùng lại không phải là thua. Họ sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Cuộc sống họ có thể là bị vùi dập, nhưng mà cái đức công chính của họ thì sáng tỏ. Anh chị em thấy giữa hai cái sự khôn ngoan, cái khôn ngoan của người đời thu hết về phía mình, nắm hết quyền lực ở trong tay của mình, đè đầu cưỡi cổ người ta, trở thành những đại gia, nắm những quyền lực kinh tế, nắm hết thị trường chứng khoán, nắm hết tất cả những xuất nhập khẩu, nắm hết tất cả những gọi là cơ sở hạ tầng và bao nhiêu là cái giá trị sản phẩm và cả những cái tài nguyên môi trường, nắm hết tất cả những đất đai, nắm hết tất cả quyền lực vào trong tay của mình, muốn làm gì thì làm. Giữa với lại một bên cứ mất dần, cũng có cãi đấy, cũng có lên tiếng đấy, cũng có bênh vực công lý và sự thật đấy, nhưng mà cứ thua là cứ thua hoài, không thắng đâu. Ngày mai rồi anh chị em xem cái phiên tòa ngày mai cũng sẽ thua cho mà xem, nhưng mà thua ở trong cái tư thế của những con người công chính, những con người dám đứng về phía người nghèo, dám đứng về phía của những người bị áp bức. Vậy thì chúng ta sẽ chọn ai, chọn phía nào? Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong lời của Ngài giảng dạy trong mỗi thánh lễ, ban cho chúng ta những ơn này ơn kia mỗi khi chúng ta rước lễ, là để cuối cùng chúng ta đủ can đảm, đủ vững tâm để đứng về phía của Chúa. Phía của Chúa thì thiệt thòi đủ sự đủ điều, nhưng mà lạ thay lại được lại sự bình an, cái sự ung dung, cái sự thanh thản của người công chính. Cái mà các đại gia, những nhà nắm vững quyền lực trong tay đó, ăn không ngon ngủ không yên. Anh chị em cứ xem những cái tay mà nó nắm hết quyền lực của đất nước của chúng ta bây giờ đó, họ sâu xé nhau ghê quá. Những ngày vừa qua thì bắt ông này bắt ông kia, nhưng mà cái đó bề ngoài nói vậy thôi, chứ ở trong chúng ta biết thừa đó là phe này đấu đá phe kia, quyền lực đang được sắp xếp trở lại mà không anh nào chịu anh nào. Cái buồn cười là trước đây không lâu, những tay đại gia đó sống bằng cái sự quay quắt luồn lọt và chạy trọt và quyền lực như vậy đó, thì sắm xe này xe kia, có khi là chúng ta thấy có những cái tiệc cưới mà đưa cả một đoàn xe khủng, mấy chục chiếc xe mà cứ BMW kép với lại Mercedes với lại Rolls Royce thế này thế kia. Bây giờ trong những ngày vừa rồi rao bán hết, bởi vì lòi cái đuôi ra là tất cả những cái đó chỉ là sự giả trá, tất cả những cái sự đó chỉ là cái hào quang bên ngoài vậy thôi. Chúng tôi buổi tối chúng tôi đi ngang qua những đoạn đường, vẫn thấy những anh chị em bán ngô bán bắp bắp chiên ngô luộc. Tôi hay dừng lại tôi hỏi, ê, có phải Hà Tây đấy không? Mà cái giọng tôi thì tôi mà nói đúng giọng Bắc thì ít người phát hiện ra là tôi là Bắc di cư, nhưng mà nghe bây giờ tôi nói giọng Bắc bây giờ cũng được. Thế hỏi có phải Hà Tây đấy không? Dạ vâng. Thế là, có phải Mỹ Đức đâu không? Này hỏi đến cả cái huyện đó. À, mấy cái người bán hô bắp rồi. Ờ thế bác biết chúng em à? Thế này thế kia. Bảo bác ở đâu đây? Bảo tôi là người gốc Hà Nội. Thế này thế kia. Xong rồi hỏi thăm một lúc thì thấy những con người chân quê từ những vùng xa xôi ở ngoài Bắc đó, vào đến đây làm cái nghề đẩy những cái xe đi bán như vậy, nghèo, nheo nhóc, khổ sở. Mà họ nói chuyện mình mặt nó cứ tươi rói, chẳng thấy than khổ, nó sợ gì. Tôi hỏi thế Tết này có về không? À, thưa bác, nếu mà thuận lợi thì về, nếu không về thì thôi, em gửi tiền về thôi chứ về tốn kém lắm. Họ tội nghiệp thật, trong một cuộc sống như vậy mà họ vẫn cứ có một cái gì đó nó toát lên. Khổ thì khổ, nghèo thì nghèo, nhưng mà cái bình an nó toát ra. Và cuối cùng thì tôi phải nói thôi, thế tôi chúc chị, tôi chúc chị cứ thế mà sống nhá, liêm khiết, trong sạch, nghèo như vậy, ngủ ngon lắm phải không? Vâng, bác nói thế bác biết hết. Vâng, em về mệt vã cả người ra chứ còn gì nữa. Em cứ nằm lân quay ra ngủ, mai lại đi bán tiếp bác ạ. Vậy có nghĩa là có một cái gì đó của những con người khi sống thẳng, công chính là thẳng bắc. Không có nó cong, không có nó queo, không có nghĩ lệch, nghĩa là không có luồn lách, không có chạy trọt, không có lo lót, không ăn gian nói dối, không có lừa gạt người khác. Nghèo, nghèo nó cũng có cái khổ của cái nghèo, nhưng mà họ bù lại, họ có một cái sung sướng, cái hạnh phúc hơn tất cả những kẻ mà nắm vững quyền lực trong tay mà đang đè đầu cưỡi cổ người khác, lúc nào cũng nơm nớp, nhà xây cái tường rất là cao, bao nhiêu là công an gác đằng trước, thuê bao nhiêu chó, mà trong lòng thì vẫn bất an. Ta thấy thương cho họ. Những con người ấy, những con người ấy là chính là những nạn nhân của cái sự khôn ngoan thế gian. Không biết là có anh em nào được phân công ngồi trong nhà thờ để theo dõi tôi nói những cái gì xấu chế độ không? Thì xin anh em, những anh em đó cũng nghĩ lại và xem thử có cái bất an ở trong lòng của mình không? Nếu như mình lúc nào mình cũng đi rình rập, nếu lúc nào mình cũng nghi ngờ, nếu lúc nào mình cũng vu khống, nếu lúc nào mình trục mũ, lúc nào mình cũng phải bày mưu tính kế là đập cái tụi này. Trong khi những con người này lại là những con người đang đứng về phía của Chúa, tức là sẵn sàng cho anh chị em bắt đấy, sẵn sàng cho anh chị em tra tấn và hạ nhục đấy, sẵn sàng cho anh chị em kết án. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn cứ vui, vẫn cứ thanh thản, vẫn cứ bám chặt vào Chúa mà sống? Thưa ấy, bởi vì chúng tôi đang có một lẽ sống công chính. Mà lẽ sống công chính thì đúng như bài đọc sách Khôn Ngoan nói, chúng nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Chúng nó có thể bị vùi dập, chúng nó có thể bị te tua, sẽ không còn cái gì mà còn có thể là nhận ra hình dạng con người nó nữa. Như người tôi tớ của Gia-vê đã bị giật râu, đã bị đánh, bị phỉ nhổ, bị xúc phạm, bị đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái con người ấy vẫn là con người có được bình an, cái thật sự mà cuộc đời này chúng ta mơ ước. Xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay là bởi vì hồi nãy chúng tôi đi dâng lễ tại một nhà thờ Công Lý, thì cuối lễ cha sở cùng với mọi người cùng đọc cái này và tặng tôi cái này. Tôi nói hay quá, thưa cha, con đem về lễ xa quê lát nữa con không đủ kịp in cho tất cả mọi người chúng ta đọc, thì tôi xin phép đọc thay cho anh chị em. Tôi nổi giận và Chúa bảo hãy thứ tha. Tôi run sợ, Chúa lại bảo hãy can đảm. Tôi hoài nghi thì Chúa bảo hãy tín thác. Tôi bồn chồn không ngơi thì Ngài bảo hãy tĩnh lặng đi. Tôi thích đi con đường riêng của mình thì Chúa bảo hãy theo ta. Tôi muốn lập kế hoạch riêng cho mình thì Ngài lại bảo hãy quên đi. Tôi nhắm tìm của cải vật chất thì Ngài bảo là bỏ lại đằng sau. Tôi muốn được bảo đảm ở cuộc đời này thì Ngài lại nói phần ta chẳng hứa hẹn gì. Tôi thích sống cuộc đời riêng của mình thì Ngài lại bảo thôi, từ bỏ chính mình đi. Tôi nghĩ rằng mình tốt lành thì Ngài lại bảo ô, tốt lành chưa đủ đâu con. Tôi thích làm được ông chủ thì Ngài lại bảo hãy quỳ xuống mà phục vụ. Tôi thích ra lệnh cho người khác thì lại Ngài lại nói là thôi, hãy học vâng lời đi. Tôi đi kiếm tìm tri thức thì Ngài lại bảo hãy tin. Tôi thích sự rõ ràng nhưng Ngài lại đi dạy tôi bằng dụ ngôn. Tôi thích thi ca thì lại Ngài lại nói chuyện hiện thực. Tôi yêu sự yên tĩnh của mình, Ngài lại muốn tôi cứ bị quấy rầy cơ. Tôi thích bạo lực thì Ngài lại bảo bình an ở cùng các con. Tôi rút gươm ra thì Ngài bảo ném cái gươm đi. Tôi nghĩ đến sự trả thù thì Ngài bảo đưa nốt má bên kia cho người ta đánh đi con. Tôi nói về một trật tự thì Ngài bảo ta đến đem gươm giáo. Tôi căm ghét thì Ngài lại bảo thôi hãy yêu thương cả kẻ thù đi. Tôi muốn gieo sự hòa hợp thì Ngài lại nói ta đem lửa xuống thế gian. Tôi thích làm được người lớn nhất thì Ngài lại bảo hãy trở nên một trẻ nhỏ. Tôi muốn ẩn thân, Chúa lại bảo ánh sáng con ơi, ánh sáng nó phải chiếu rọi cơ. Tôi đi tìm một chỗ nhất ở trong hội đường thì Ngài lại bảo xuống đi, xuống ở chỗ cuối cùng đi. Tôi thích được quan tâm và Ngài nói đóng cửa lại mà cầu nguyện. Không, tôi không hiểu ông Giê-xu này. Ông khiêu khích tôi, ông làm cho tôi bối rối. Cũng giống như nhiều môn đệ khác, tôi rất muốn đi theo ông thầy Giê-xu này, nhưng mà khổ quá, chắc là phải đi thêm ông thầy khác. Ông thầy khác thì sẽ chắc chắn hơn, ít đòi hỏi hơn và có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng cuối cùng tôi đã cảm nhận như môn đệ Phê-rô đã thốt lên, tôi không biết ai khác lại có lời ban sự sống đời đời như thầy của tôi. Amen.